tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài chia sẻ của linh mục Andrea Schucci thuộc Hội đồng Tòa Thánh về gia đình nhân ngày lễ tình yêu về buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với các bạn trẻ đã đính hôn tại quảng trường Thánh Pedro. Tiếp theo đó là các tiết mục Một Góc Nhìn, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Cảm ơn Thánh Ân Cha ngày tháng đã ban cho đời, dù cho thời gian trôi qua, nhưng con sẽ luôn ca ngợi mãi, hát khen danh Ngài. Hồn con nó say ơn Cha tháng ngày.
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco chương 8 câu 1 đến câu 10. Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo và họ không có gì ăn. Người gọi các môn đệ và bảo: Ta thương đám đông vì này đã 3 ngày rồi họ không rời bỏ ta và không có gì ăn. Nếu ta để họ đói mà về nhà, họ sẽ mệt lả giữa đường, vì có nhiều người từ xa mà đến. Các môn đệ thưa: Giữa nơi hoang địa này, lấy đâu đủ bánh cho họ ăn đây? Và người hỏi các ông: Các con có bao nhiêu bánh? Các ông thưa: Có 7 chiếc. Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát. Các ông chia cho dân chúng. Các môn đệ còn có mấy con cá nhỏ. Người cũng đọc lời chúc tụng và truyền cho các ông phân phát. Dân chúng ăn no nê, và người ta thu lượm những miếng còn thừa lại được 7 thúng. Số người ăn độ chừng 4,000. Rồi người giải tán họ. Kể đó, người cùng các môn đệ xuống thuyền đến miền Damanuta. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay nêu bật lòng quảng đại của Chúa Giêsu đối với con người. Sở dĩ Chúa Giêsu đã có thể nuôi sống được đám đông dân chúng, dù chỉ bắt đầu với 7 chiếc bánh và mấy con cá nhỏ, là vì Ngài đã chạnh lòng thương xót họ. Mọi sáng kiến bác ái, từ thiện và mọi chính sách phân phối thực phẩm đều phải được khởi đi từ tấm lòng yêu thương. Nếu không, chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn, trở ngại, hoặc không sớm thì muộn, những công việc ấy cũng bị chen vào những ý đồ ích kỷ vụ lợi. Một khía cạnh khác, đó là mọi hành vi của Chúa Giêsu đều bắt đầu từ sự thật của chính Ngài hay của những người khác. Chúa Giêsu đã không khởi sự phép lạ một cách mơ hồ, nhưng từ chính sự thật của con người, cho dù đó là sự thật yếu kém đến đâu đi nữa. Ngài đã làm phép lạ từ 7 chiếc bánh và mấy con cá nhỏ. Hành vi của Chúa không phải là hành vi đột xuất, bởi vì Ngài vẫn tiếp tục phục vụ kẻ khác một cách quảng đại như thế, ngay cả khi đã chết. Quả thật, các kiểu nói và từ ngữ trong tin mừng hôm nay cũng chính là các kiểu nói và từ ngữ được áp dụng cho bí tích thánh thể, như cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ. Như vậy, phải hiểu bí tích thánh thể là một hành vi cứu giúp người đói khát, là sự nối dài hành vi quảng đại của Chúa Giêsu hôm nào, khi từ 7 chiếc bánh và mấy con cá nhỏ, Chúa đã cho đám đông ăn no nê chỉ vì Ngài yêu thương họ. Ngày hôm nay, để nuôi sống nhân loại, Chúa Giêsu đã lấy chính thịt máu Ngài làm lương thực. Với lương thực này, Ngài tin chắc mọi người sẽ được no thỏa để phát triển đến mức tối đa. Tuy nhiên, để lương thực ấy đủ cho mọi người thuộc mọi thế hệ, Chúa Giêsu cần đến sự cộng tác của con người, đặc biệt của giáo hội, bằng cách phân phát, chia sẻ. Đám đông sẽ vẫn tiếp tục đói khát nếu hôm nay các tông đồ không phân phát bánh và cá cho người khác, vì sợ thiếu hay sợ không còn phần cho mình. Nếu vậy, cảnh đói khát hiện nay vẫn còn, là vì người ta từ chối phân phát và chia sẻ cho người khác, mà chỉ bo bo giữ lấy cho mình. Nếu không có tấm lòng yêu thương, thì chẳng những chúng ta không thể có sáng kiến trong việc cứu giúp người khác, mà còn biện hộ cho khả năng giới hạn của mình và đình hoãn việc trợ giúp. Những lúc ấy, bí tích thánh thể chúng ta đón nhận mỗi ngày trở thành vô hiệu, thay vì là nguồn lương thực không bao giờ cạn, thúc đẩy chúng ta quảng đại hiến tặng người khác, nó trở thành gia sản độc quyền và cằn cỗi của riêng chúng ta. Xin cho chúng ta ngày càng có tấm lòng yêu thương của Chúa, để những người xung quanh chúng ta không còn bị đói khát vì sự ích kỷ của chúng ta. Amen.
Nào cùng hát ta tạ ơn, thắm thiết như lời kinh, toàn đắp trầm bay. Lời nguyện con nối kết trong tình cha, chân chưa mẹ tình yêu với đám trời mong ơn. Nào cùng hát ta tạ ơn, ta biết đêm hàng con, có bất vụ lòng ta. Lời nguyện con nối kết tâm hồn con, với hết anh chị em, với chính chủ đạo cha. Nào cùng hát không hát ta tạ ơn, ta ngát hương mùa xuân với tinh trình tràn ta. Lời nguyện con nối kết tâm hồn con với biết bao kỳ công chính Chúa đã dựng nên.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phê bình Ủy ban Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em. Trong một lần trả lời phỏng vấn với giới báo chí hôm 9 tháng 2 vừa qua, nữ tu Mary Ann Walsh, giám đốc quan hệ truyền thông của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã phê bình một báo cáo gần đây của một Ủy ban Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em, và mô tả báo cáo này như là một cơ hội bị đánh mất. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc đã chỉ trích gay gắt việc xử lý các trường hợp lạm dụng trẻ em của giáo hội Công giáo. Nữ tu Walsh phát biểu rằng, lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên là một tội lỗi và một tội phạm mà không có một tổ chức nào có thể coi là mãn nguyện khi đề cập đến nó. Tuy nhiên, nữ tu nhấn mạnh rằng, chắc chắn giáo hội Công giáo đã làm nhiều hơn bất kỳ tổ chức quốc tế nào khác để đối mặt với vấn đề, và giáo hội sẽ tiếp tục tiến theo chiều hướng đó. Nữ tu giám đốc quan hệ truyền thông của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh đến những nỗ lực tại Hoa Kỳ và tại Vatican để loại bỏ các trường hợp lạm dụng tính dục của hàng giáo sĩ và đưa người phạm tội ra trước công lý. Nữ tu cũng chỉ ra những nỗ lực của giáo hội để hỗ trợ các nạn nhân của lạm dụng. Theo nữ tu Walsh, báo cáo của Liên Hiệp Quốc bị mất giá trị khi những người soạn thảo ra nó cố đưa ra những phản đối giáo huấn Công giáo về vấn đề hôn nhân đồng tính, phá thai và ngừa thai. Những phản đối này vi phạm nghĩa vụ của Liên Hiệp Quốc từ những ngày đầu tiên, đó là bảo vệ tự do tôn giáo. Vị nữ tu này cũng nói thêm rằng, Ủy ban Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em rất đúng khi họ nói lên mối quan ngại về lạm dụng tính dục, và chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực của họ. Tuy nhiên, ủy ban này sẽ có uy tín hơn nếu nó bảo vệ các quyền cơ bản nhất của một đứa trẻ, đó là quyền được sống. Nữ tu Walsh khẳng định, khi ủy ban này của Liên Hiệp Quốc sa đà vào các cuộc chiến tranh văn hóa để thúc đẩy việc phá thai, ngừa thai và hôn nhân đồng tính, thì nó đang làm xoáy mòn chính nghĩa cao quý của nó dành cho trẻ em, và bán đứng mối quan tâm cho trẻ em, cho các chương trình nghị sự khác. Đây quả thật là một cơ hội bị đánh mất.
Tin Vatican.
Đức Tổng giám mục Pietro Parolin khẳng định rằng, Phủ Quốc Vụ Khanh phải trở thành một mẫu mực cho toàn thể giáo hội. Mong sao giáo triều là một công cụ nhẹ nhàng trong việc phục vụ sứ vụ của giáo hội trong thế giới hôm nay. Đó là điều mong ước Đức Tổng giám mục Pietro Parolin đã thổ lộ trong một cuộc trò chuyện với tờ Avvenire, nhật báo của Hội đồng giám mục Italia, được đăng tải hồi cuối tuần qua. Vị Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã nêu lên nhiều chủ đề, từ việc cộng tác với Đức Giáo Hoàng Francisco tới chính sách ngoại giao của Vatican, ngang qua vụ xung đột tại Syria và câu chuyện đau lòng Vatilix. Để tiến tới một giáo triều nhẹ nhàng và hiệu quả hơn, Đức Tổng giám mục Parolin khẳng định rằng, cách thức của tôi chỉ có thể là cách thức của Đức Giáo Hoàng, một cách thức mà tôi hoàn toàn đồng ý. Cuộc phỏng vấn dài Đức Tổng giám mục Parolin dành cho tờ Avvenire đã bắt đầu với những lời lẽ như thế. Vị Hồng Y tương lai đã dừng lại ở chủ đề về sự canh tân giáo hội, một chủ đề không ngừng được Đức Giáo Hoàng khẩn khoản kêu gọi các tín hữu quan tâm. Đức Tổng giám mục Parolin cũng cho thấy là Phủ Quốc Vụ Khanh sẽ phải hoàn toàn ở trong tư thái sẵn sàng thực thi sự hoán cải mục vụ Đức Giáo Hoàng Francisco đã đề ra. Hơn thế nữa, Đức Tổng giám mục Parolin nói thêm, một cách nào đó, Phủ Quốc Vụ Khanh phải trở thành một mẫu mực cho toàn thể giáo hội. Ngài bảo đảm rằng, nền ngoại giao Vatican phải dấn thân cùng với các dân tộc trong công cuộc xây dựng một thế giới nhân văn và huynh đệ, trong đó những kẻ yếu thế và dễ bị tổn thương nhất phải được bảo vệ. Bởi vậy, Ngài nhấn mạnh, giáo triều nhất thiết phải trở thành một công cụ nhẹ nhàng, bớt quan liêu hơn và phải hiệu quả hơn trong việc phục vụ sự hiệp thông và sứ vụ của giáo hội toàn cầu và các giáo hội địa phương. Ngài nhìn nhận, đã hẳn, nguy cơ lạm dụng quyền hành luôn luôn rình rập, và giáo triều trong quá khứ cũng như hiện nay không tránh khỏi. Nhưng Đức Tổng giám mục Parolin cảnh báo, một cuộc cải tổ cơ cấu sẽ là không đủ nếu không kèm theo một sự hoán cải liên tục về mặt mục vụ. Tuy nhiên, vị Quốc Vụ Khanh cũng nhấn mạnh rằng, trong giáo triều cũng có các vị thánh. Và cần nhắc lại điều này khi có những ngòi bút vội vã và hung hăng, đưa ra một hình ảnh hoàn toàn tiêu cực về giáo triều. Cuối cùng, chúng ta cần phải nỗ lực để trở nên nhân đạo hơn, niềm nở hơn và mang tính tin mừng hơn, như Đức Giáo Hoàng Francisco mong muốn. Đức Tổng giám mục Parolin cũng đề cập đến vụ Vatilix, một câu chuyện đau lòng, nhưng tỏ ý hy vọng rằng câu chuyện này đã qua hẳn rồi. Vấn đề đã làm Đức Benedicto thứ 16 đau khổ một cách bất công và gây công phẫn nơi nhiều người. Về vấn đề liên quan đến viện giáo vụ, vị Quốc Vụ Khanh không muốn đề cập đến khía cạnh các giải pháp có tính kỹ thuật, mà tái khẳng định tầm quan trọng của việc làm sao để phù hợp với các nguyên tắc của tin mừng. Kế đó, Đức Tổng giám mục Parolin cũng nói đến sự dấn thân của Tòa Thánh trong vấn đề hòa bình. Ngài khẳng định, người giữ vai trò ngoại giao đầu tiên của tòa thánh chính là Đức Giáo Hoàng Francisco, và đề cập đến vai trò của Đức Thánh Cha trong việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột tại Syria. Về hội nghị Geneva II, vị quốc phụ khanh khẳng định sự cần thiết phải tìm ra một hành trình mang tính thực tế để chấm dứt xung đột và góp phần thiết lập một nền hòa bình vững bền. Ngài cũng không quên gợi lại tình hình khó khăn của các Kitô hữu phương Đông, mối quan tâm lớn của tòa thánh. Đức Tổng giám mục Parolin cũng đề cập đến các mối quan hệ với Trung Quốc và bày tỏ ước mong rằng sự tin tưởng và thấu hiểu có thể gia tăng giữa hai phía qua việc nối lại một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với các nhà cầm quyền. Cuối cùng, Đức Hồng Y Tương Lai cũng đáp lại một số dư luận chỉ trích một thứ gọi là chủ nghĩa Marxist của Đức Giáo Hoàng Francisco trong tông huấn Evangelii Gaudium. Và Ngài đáp lại bằng một câu hỏi. Khuyến khích tình điên đới vô vị lợi và trở về với nền kinh tế và tài chính dựa trên nền đạo đức vì con người, phải chăng là chủ nghĩa Marxist? Tin Hoa Kỳ. Ứng dụng phổ biến giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo cho iPhone và iPad. Một ứng dụng mới dành cho iPhone và iPad do Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công phát triển đã được phát hành nhằm mục đích truyền bá giáo huấn xã hội Công giáo qua các tài liệu của giáo hội, thông tin và chú giải. Trung tâm có trụ sở tại Washington DC cho biết, ứng dụng miễn phí này là một nguồn tài liệu lớn dành cho các chính trị gia, phóng viên, giáo viên, sinh viên và bất cứ ai muốn hiểu rõ hơn về giáo huấn của giáo hội, về các vấn đề kinh tế, chính trị và văn hóa. Ứng dụng giáo huấn xã hội Công giáo cho phép người dùng truy cập bản văn các thông điệp của các giáo hoàng, từ thông điệp Lumen Fidei của Đức Giáo Hoàng Francisco năm 2013, trở ngược lên đến thông điệp Rerum Novarum của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 12 năm 1891. Ứng dụng cũng bao gồm các văn kiện của Bộ Giáo lý Đức Tin về đạo đức sinh học và về việc tham gia chính trị của người Công giáo, cũng như tông huấn Evangelii Gaudium của Đức Giáo Hoàng Francisco về phúc âm hóa. Ứng dụng này còn gồm cả những bài viết chú giải của các tác giả Công giáo và không Công giáo về giáo huấn Công giáo và các sự kiện thời sự. Trong số các tác giả này có Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York, Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles, Đức Tổng giám mục Charles Chaput của Philadelphia. Ngoài ra, người dùng cũng có thể đọc tin tức của CNA, EWTN News, CNS và các nguồn khác. Chức năng tìm kiếm và tham chiếu chéo giúp người dùng tìm kiếm nội dung về các chủ đề mà họ quan tâm. Nhà phát triển ứng dụng này, Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công, được thành lập năm 1976. Có mục tiêu áp dụng truyền thống đạo đức Do Thái Kitô giáo vào các vấn đề quan trọng của chính sách công. Có thể tải ứng dụng giáo huấn xã hội Công giáo từ App Store của Apple hoặc tại địa chỉ trang web của giáo huấn xã hội Công giáo. Ứng dụng thuộc loại tham khảo, phiên bản mới nhất, cập nhật ngày 21 tháng Giêng năm 2014, dung lượng 7,4 MP, chỉ có bằng tiếng Anh. Tin Pakistan. Các nhà lãnh đạo Kitô giáo Pakistan phản đối vụ bắt cóc cô gái 16 tuổi và cưỡng ép hôn nhân. Các nhà lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Pakistan đang cầu xin chính phủ cứu giúp cho gia đình có một cô gái 16 tuổi bị bắt cóc, bị buộc cải sang đạo Hồi và buộc phải kết hôn với một người đàn ông cao niên đã có nhiều vợ. Hãng thông tấn Asian News cho biết, trong thực tế, việc bắt cóc phụ nữ trẻ để kết hôn là phổ biến ở Pakistan. Cảnh sát địa phương thừa nhận Samaria Nadim đã bị bắt cóc và bị buộc cải sang đạo Hồi trái với ý muốn của mình. Tuy nhiên cảnh sát đã không can thiệp vì người đàn ông cao niên đã có nhiều vợ đang bắt cóc cô, là một người có quyền thế trong xã hội. Và một giáo sĩ Hồi giáo ở Pakistan khích lệ chuyện này. Nhà lãnh đạo Hồi giáo này nói rằng bắt cóc và cải đạo một phụ nữ theo Hồi giáo là một điều đáng làm, không có gì là bất hợp pháp cả. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài chia sẻ của Linh Mục Andrea Shuchi thuộc Hội đồng Tòa Thánh về gia đình nhân ngày lễ tình yêu về buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với các bạn trẻ đã đính hôn tại quảng trường Thánh Phêrô do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ Sáu ngày 14 tháng 2 năm 2014 vừa qua, nhân ngày lễ thánh Valentino, cũng là ngày lễ tình yêu, hay còn gọi là ngày lễ tình nhân, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc gặp gỡ các bạn trẻ đã đến hôn tại quảng trường Thánh Phêrô. Ban đầu, buổi gặp gỡ được dự trù tổ chức tại Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục, nhưng sau đó được đổ ra quảng trường vì con số các bạn trẻ tham dự quá đông. Cho tới Chủ nhật 9 tháng 2 năm 2014, Hội đồng Tòa Thánh Gia đình đã cho biết có 17.000 bạn trẻ ghi danh tham dự, nhưng vào ngày 11, số người tham dự lên đến 20.000 người. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày Valentine được đặt tên theo Thánh Valentino, một trong số các vị tự đạo của Kitô giáo trong các thế kỷ đầu, được các giáo hội công giáo, chính thống và anh giáo kính nhớ như là giám mục thành tơ ni, tự đạo, bộ mạng của những người yêu nhau và của các bệnh nhân kinh phong. Linh mục Andrea Suisi thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình đã chia sẻ cảm nghĩ về cuộc gặp gỡ này của Đức Thánh Cha như sau. Ngài cho biết trước hết về con số người tham dự. Ban đầu, chúng tôi đã nghĩ tới một cuộc gặp gỡ với vài ngàn bạn trẻ đến hôn tham dự, bởi vì cuộc gặp gỡ diễn ra vào ngày thứ Sáu là ngày thường trong tuần. Trái lại, vào hạn chót ghi danh, tức là vào cuối tháng Giêng, chúng tôi đã có danh sách 17.000 bạn trẻ tham dự. Đây là một điều quá hay quá đẹp, khiến cho chúng tôi rất vui mừng, bởi vì nó có ý nghĩa. Đây là một thời điểm được chờ đợi và ước mong bởi biết bao nhiêu bạn trẻ đến hôn. Việc ghi danh chỉ được làm trên mạng Internet. Đa số các bạn trẻ là người Italia, nhưng cũng có rất nhiều bạn trẻ từ các nơi khác trên thế giới. Điều đặc biệt là có các bạn trẻ đến từ London, Anh Quốc. Họ đã lấy chuyến bay đầu tiên trong ngày 14 tháng 2. Và lại lấy chuyến bay sau cùng của ngày để trở về London. Cũng có rất nhiều bạn trẻ đến từ Pháp, Slovenia, Slovakia, một ít người đến từ Hoa Kỳ, vài người đến từ Mexico. Tuy ít nhưng họ cũng đại diện cho các bạn trẻ trên toàn thế giới tham dự biến cố này. Cha Andrea Suisi đã nói về chương trình buổi gặp gỡ như sau. Buổi gặp gỡ bắt đầu lúc 11 giờ. Trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha, các bạn trẻ lắng nghe chứng từ của vài cặp đã đến hôn, kể lại lịch sử đến hôn của họ, những lúc tươi đẹp, những lúc quan trọng, kể cả những khó khăn vất vả và những quyết định quan trọng. Có một loạt các chứng từ, có các văn bản, thánh ca và thơ văn giúp cho các bạn trẻ suy tư. Vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha ra quảng trường và đối thoại với vài cặp bạn trẻ về các đề tài nền tảng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh trên những điểm nào và muốn nhắn nhủ các bạn trẻ đã đến hôn những gì, chắc chắn bằng các lý luận dựa trên sự chọn lựa và việc nói có với nhau luôn mãi giữa hai bạn trẻ. Và cha đã nói về mục đích của buổi gặp gỡ như sau. Một trong những mục đích của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình là đặt để gia đình vào trung tâm của cuộc sống văn hóa, chính trị, kinh tế, nhưng cũng vào trung tâm cuộc sống của giáo hội nữa. Biến cố này là một trong những cách thức đặt để gia đình trở lại vào trung tâm nguồn gốc của nó, trong quyết định làm cho nó nảy sinh. Nòng cốt của biến cố này chính là việc nói lên sự lựa chọn của hôn nhân, việc khám phá ra con số các cặp đính hôn ghi danh tham dự đông đảo như thế, khiến cho chúng tôi nói rằng, thật là không đúng khi nghĩ rằng không còn ai lựa chọn cuộc sống hôn nhân nữa. Không, có biết bao nhiêu bạn trẻ, biết bao nhiêu thanh niên nam nữ ngày nay còn quyết định lấy nhau và yêu nhau mãi mãi. Đây là dịp để cho hội đồng của chúng tôi tái nhấn mạnh thời gian lựa chọn của các bạn trẻ, và để nói với tất cả mọi người nam nữ trên thế giới này rằng, đó là điều có thể làm được và là điều hay đẹp.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, gia đình lắng nghe sự khôn ngoan được giáo hội trình bày để xây dựng một nền nhân bản mới. Đó là đề tài chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong mục Một Góc Nhìn hôm nay. Toàn thể giáo hội có bổn phận suy nghĩ và dấn thân sâu rộng. Ngõ hầu nền văn hóa mới đang xuất hiện, được rao giảng phúc âm từ tận căn gốc của nó. Ngõ hầu những giá trị thật được nhìn nhận, những quyền lợi của người nam cũng như người nữ được bảo vệ, và sự công bằng được cổ võ trong chính những cơ cấu của xã hội. Như thế, nền nhân bản mới sẽ không làm cho con người quay lưng tránh những tương quan của họ với Thiên Chúa, nhưng hướng dẫn con người trở về với những tương quan đó một cách trọn đầy hơn. Trong việc xây dựng một nền nhân bản như thế, khoa học và những áp dụng kỹ thuật cống hiến một khả năng mới và bao la. Tuy nhiên, vì những chọn lựa chính trị đang quyết định cho chiều hướng những nghiên cứu và những áp dụng của nó, nên khoa học thường bị sử dụng nghịch lại với ý nghĩa nguyên thủy của nó, tức là nghịch lại việc làm cho ngôi vị con người được phát triển. Như thế, điều cần thiết là tất cả mọi người phải ý thức lại về chỗ đứng thứ nhất của những giá trị luân lý. Đó là những giá trị của nhân vị xét như nhân vị. Trách vụ to lớn, bởi đó chúng ta canh tân xã hội con người, là phải làm sao để ý nghĩa cuối cùng và những giá trị căn bản của sự sống được thấu hiểu. Chỉ có ý thức về chỗ đứng thứ nhất của những giá trị luân lý đó mới cho phép sử dụng những khả năng bao la mà khoa học đặt vào đôi tay con người, nhằm cổ võ phát triển thực sự ngôi vị trong sự thật trọn đầy về con người, trong tự do và phẩm giá của con người. Khoa học được mời gọi liên kết với sự khôn ngoan. Như thế, người ta có thể áp dụng những vấn đề của gia đình, những lời lẽ sau đây của Công đồng Vaticano thứ hai. Hơn mọi thời đại khác, thời đại chúng ta đang cần đến sự khôn ngoan, để tất cả mọi khám phá mới của con người trở nên nhân bản hơn. Tương lai của thế giới có lẽ sẽ gặp nguy hiểm nếu thời đại chúng ta không thể có được những vị thầy khôn ngoan. Như thế, việc giáo dục ý thức luân lý, một việc giáo dục làm cho từng người có khả năng phán đoán và phân biệt những phương tiện tương ứng để thực hiện chính mình đúng theo sự thật nguyên vị. Việc giáo dục đó trở nên một đòi hỏi ưu tiên mà người ta không thể chối từ được. Cần phải ghi khắc lại một cách mạnh mẽ vào trong nền văn hóa hiện đại mối giao ước với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và chỉ chính trong sự trung thành với giao ước này mà các gia đình ngày nay mới đủ sức tác động tích cực trong việc xây dựng một thế giới công bằng hơn và huynh đệ hơn. Đối với những bất công đến từ tội lỗi, và tội lỗi thật sự đã ăn rễ sâu xa vào trong những cơ cấu của thế giới ngày nay, tội lỗi thường ngăn cản gia đình thực hiện chính mình, cũng như thực thi những quyền lợi căn bản của mình. Đối với những bất công đến từ tội lỗi, tất cả chúng ta cần phải chống lại những bất công đó bằng một sự trở lại của tinh thần và con tim, một sự trở lại đòi hỏi bước theo Chúa Kitô bị đóng đinh và từ bỏ tính ích kỷ của mình. Một sự trở lại như thế không thể không có một ảnh hưởng tốt đẹp và có sức canh tân trên những cơ cấu của xã hội. Cần phải trở lại liên lỉ, thường xuyên, một sự trở lại vừa đòi hỏi ta từ thâm tâm, biết tách ra khỏi mọi sự dữ và bám chặt theo sự thiện viên mãn, vừa là một sự trở lại được thể hiện một cách cụ thể, theo từng bậc một và càng ngày càng tiến xa hơn. Như thế, diễn tiến của sự trở lại này trở nên linh động, từ từ tiến tới trước, trong mức độ từ từ đồng hóa những hồng ân của Thiên Chúa và chấp nhận những đòi hỏi của tình thương nhất định và tuyệt đối đối với Thiên Chúa, trong trọn cả cuộc đời cá nhân và xã hội của con người. Bởi thế cho nên, cần phải có một phương pháp sư phạm giúp tiến tới, ngõ hầu từng người Kitô trong các gia đình và các dân tộc và cả nền văn minh nữa, khởi sự từ điều đã nhận được từ mầu nhiệm Chúa Kitô và được hướng dẫn một cách nhẫn nại tiến xa hơn, cho đến mức độ có được một ý thức phong phú hơn và một sự đồng hóa mầu nhiệm Chúa Kitô một cách trọn đầy hơn trong đời sống của họ. Điều phù hợp với truyền thống thường hằng của giáo hội là tiếp nhận từ những nền văn hóa các dân tộc tất cả những gì có thể diễn tả tốt đẹp sự phong phú khôn lường của Thiên Chúa. Và chỉ với trợ lực của tất cả những nền văn hóa này mà những sự phong phú của Chúa Kitô mới có thể được biểu lộ càng ngày càng luôn rõ ràng hơn. Và nhờ đó mà giáo hội có thể tiến tới một sự hiểu biết càng ngày càng đầy đủ và càng sâu xa hơn về chân lý, là chân lý đã được Chúa trao phó trước đó cho giáo hội một cách trọn đủ. Vừa giữ vững nguyên tắc về sự hòa hợp giữa phúc âm với những nền văn hóa khác nhau cần được thu nhận, và nguyên tắc sự hiệp thông với giáo hội phổ quát, các tín hữu được mời gọi hãy tiếp tục công cuộc nghiên cứu, sao cho công cuộc đem đức tin Kitô vào một nền văn hóa được thực hiện một cách càng ngày càng luôn rộng rãi hơn, cả trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Nhờ bởi công cuộc hội nhập vào nền văn hóa này, người ta tiến đến việc hoàn toàn tái thiết lập giao ước với sự khôn ngoan của Thiên Chúa là chính Chúa Kitô. Như thế, giáo hội được làm giàu thêm nhờ tất cả mọi nền văn hóa, cả những nền văn hóa thiếu phần tiến bộ kỹ thuật, nhưng có đầy lẽ khôn ngoan nhân bản và đầy những giá trị luân lý cao cả. Ngõ hầu mục đích của cuộc tiến bước này được rõ ràng, và do đó ngõ hầu con đường được nêu chỉ một cách chắc chắn. Như thế, giáo hội được làm giàu thêm nhờ tất cả mọi nền văn hóa, cả những nền văn hóa thiếu phần tiến bộ kỹ thuật, nhưng có đầy lẽ khôn ngoan nhân bản và đầy những giá trị luân lý cao cả. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong trình thuật sứ thần Gabriel truyền tin cho trinh nữ Maria thành Nazareth, thánh sử Luca cho thấy, sau khi hỏi cho biết cách thức Thiên Chúa sẽ thực hiện chương trình của người, Đức Maria đã thưa với sứ thần: "Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Ngay lúc đó ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng trinh trắng của mẹ, và Đức Maria trở thành nữ vương, mẹ của vị vua cứu thế, khiêm hạ, đấng đã dốc đổ mọi vinh quang Thiên Chúa để trở thành một bào thai, nằm trong lòng mẹ 9 tháng 10 ngày, rồi chào đời bé bỏng, như bao trẻ thơ khác, con cái của loài người. Và như Chúa Kitô phục sinh được tôn vinh để bị hạ nhục như người tôi tớ khổ đau của Thiên Chúa Cha, Đức Maria cũng bỏ ra một bên 9 tháng vinh quang của con mẹ, để phục vụ người một cách quảng đại trong công trình tình yêu cứu chuộc. Tuy là nữ vương trong vinh quang thiên quốc, Đức Maria không ngừng phụng sự con mẹ trong các người con khác là các tín hữu, đã được ơn làm nghĩa tử, trở thành con cái Thiên Chúa và là em của anh cả Giê-xu. Mẹ sẽ kiên trì trong vai trò đã có trong tiệc cưới tại làng Cana, là vai trò bầu cử. Trong ngày thứ ba, diễn tả trước ngày thứ ba cao cả khác của sự phục sinh. Trong kỷ nguyên của giao ước mới và vĩnh cửu được mở ra với lễ vượt qua, Đức Trinh Nữ Rất Thánh luôn luôn là đấng gợi ý cho mọi tín hữu điều mẹ đã nói với các gia nhân của gia đình mở tiệc cưới làng Cana. Người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Khi vâng lời mẹ nhắn nhủ, chúng ta có thể ngồi vào bàn tiệc nước trời với áo cưới, bằng vải gai trắng tinh, biểu tượng cho các công việc làm của các thánh như viết trong sách Khải Huyền. Tả lại cảnh tiệc cưới của Chiên Con, chương 19 sách Khải Huyền ghi lại lời tung hô của đoàn ngũ đông đảo các thánh trên trời như sau: "Halleluja, Chúa là Thiên Chúa toàn năng, đã lên ngôi hiển trị, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng Chúa lời tôn vinh, vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ của Chiên Con. Và hiền thê của người đã trang điểm sẵn sàng, nàng đã được mặc áo vải gai sáng chói và tinh tuyền." Vải gai ở đây chỉ những việc lành của dân thánh. Công đồng Trung Vatican II thời sự hóa giáo lý này khi viết trong số 62 của Hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân như sau: "Nhưng trong nhiệm cục ân sủng, Đức Maria luôn tiếp tục thiên chức làm mẹ từ khi người tin tưởng ưng thuận trong ngày truyền tin, sự ưng thuận mà người đã không ngần ngại giữ vững bên thập giá cho tới lúc vĩnh viễn hoàn tất việc cứu rỗi mọi người được tuyển chọn. Thực vậy, sau khi về trời, vai trò của người trong việc cứu độ không chấm dứt, nhưng người vẫn luôn tiếp tục cầu bầu để đem lại cho chúng ta những ân huệ giúp chúng ta được phần rỗi đời đời. Với tình mẹ hiền, người chăm sóc những anh em của con người đang lữ hành trên đường dương thế và đang gặp bao nguy hiểm thử thách cho đến khi họ đạt tới hạnh phúc quê trời. Vì thế trong giáo hội, Đức Trinh Nữ được kêu cầu qua các tước hiệu, trạng sư, vị bảo trợ, đấng phù hộ và đấng trung gian. Tuy phải hiểu các tước hiệu ấy thế nào để không thêm bớt gì vào vinh dự và quyền năng của Đức Kitô, đấng trung gian duy nhất. Thực vậy, không bao giờ có thể đặt một tạo vật ngang hàng với ngôi lời nhập thể và cứu chuộc. nhưng cũng như chức tư tế của Chúa Kitô được thông ban dưới nhiều hình thức cho các thừa tác viên và các giáo dân, cũng như sự tốt lành duy nhất của Thiên Chúa được ban phát nhiều cách cho các tạo vật, thì sự trung gian duy nhất của Đấng Cứu Thế không những không loại bỏ, mà còn khuyến khích các thụ sinh cộng tác trong sự tùy thuộc vào nguồn mạch duy nhất. Giáo hội không ngần ngại tuyên xưng vai trò tùy thuộc ấy của Đức Maria. Giáo hội thường cảm nghiệm được và nhắn nhủ các tín hữu ghi nhớ vai trò ấy trong lòng để nhờ mẹ nâng đỡ và phù hộ, họ gắn bó mật thiết hơn với Đấng Trung Gian và Cứu Thế. Kết luận, gương sống của Đức Maria liên quan tới giáo hội. Mẹ là nữ vương vinh hiển cùng cai trị với Chúa Kitô con mẹ, là vua muôn vua, nhờ Chúa Thánh Thần. Đó là phần thưởng việc phục vụ quảng đại của mẹ, và việc phục vụ ấy vẫn tiếp tục mãi cho tới khi mọi người được tuyển chọn, được đội triều thiên vinh hiển như mẹ trên thiên quốc. Ngày 23 tháng 8 năm 1981, trong buổi đọc kinh truyền tin chung với tín hữu và du khách hành hương tại nhà nghỉ Mát Castel Gandolfo, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói, khi gắn chặt cái nhìn trên mầu nhiệm hồn xác lên trời của Đức Maria, trên việc đội triều thiên cho mẹ trong vinh quang, chúng ta học phục vụ hàng ngày, phục vụ Thiên Chúa và phục vụ các anh chị em khác. Diễn tả trong thái độ phục vụ đó vương quyền ơn gọi Kitô của chúng ta trong mọi trạng huống hay nghề nghiệp, trong mọi nơi và mọi lúc. Diễn tả ra trong thực tại của cuộc sống thường ngày qua thái độ lời nguyện, nước cha trị đến, mà chúng ta dâng lên Chúa mọi ngày trong kinh lạy cha. Chính nơi đây là ý nghĩa vương quyền của chúng ta như là dân Chúa, thống trị các thụ tạo và cai quản thế giới, đúng thế, nhưng với sự thánh thiện và công bằng. Đó là ơn gọi của con người như được tác giả sách Khôn Ngoan trình bày trong chương 9 qua lời cầu dâng lên Thiên Chúa như sau. Lạy Thượng Đế của Bậc Tổ Tiên, lạy Đức Chúa Từ Bi Lân Tuất, Chúa dùng lời Chúa mà tác thành vạn vật, dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người, để con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên, và sống sao cho thánh thiện công chính mà chỉ huy cả vũ trụ này, cùng được một tâm hồn ngay thẳng mà phân biệt phải trái. Sau khi cho biết Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, tác giả sách Sáng Thế viết, Thiên Chúa chúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Một lần nữa, chúng ta được thúc đẩy tiến tới với sự khôn ngoan chưa từng nghe nói tới của mầu nhiệm phục sinh. Chúa Kitô trở thành vua vũ trụ khi đánh mất đi sự sống. Như vậy, phải nói gì về các kỹ thuật tân tiến của chúng ta, về nền văn hóa, về các tình cảm và tiền bạc của chúng ta đây? Chúng sẽ chỉ là các quái vật nếu chúng ta không biết nhân danh Chúa Giêsu và noi gương mẹ Maria, biến chúng trở thành quà tặng, trở thành phương tiện chia sẻ và hiệp thông với tha nhân. Trong nghĩa đó, lời Thánh Phaolô cảnh cáo tín hữu giáo đoàn Côrintô xưa kia xem ra rất thời sự. Tất cả đều thuộc về anh em, dù là Phaolô hay Apollo hay Kepha, dù cả thế gian này, sự sống, sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa. Nếu đào sâu đề tài Đức Maria Nữ Vương, thật không dễ tháo gỡ khỏi nền thần học thánh mẫu của quá khứ một vài điểm hàm hồ trong phương pháp tìm hiểu. Điểm hàm hồ thứ nhất là ý niệm chính trị về vương quyền như đã được thực hiện trong lịch sử, rồi được áp dụng cho Chúa Kitô và Đức Maria. Đức Giáo Hoàng Pio IX khẳng định rằng không có quyền lập pháp, tư pháp và hành pháp, thật khó mà hiểu được tước vương hầu. Vì thế cần phải nhường cho Chúa Kitô và Đức Maria ba loại quyền đó nếu không muốn giảm thiểu vương quyền của các vị thành một ý niệm ẩn dụ. Năm 1934, thần học gia người Hỏa Lan là De Gruyter gán cho Đức Maria việc tham dự vào ba quyền ấy của Chúa Kitô vua. Điều này đã khiến cho thần học gia Yves Conga phản ứng mạnh mẽ và tố cáo thần học gia Gruyter là đã khiến cho Đức Maria trở thành một ông vua phái nữ. Do đó, một vài thần học gia đã bỏ con đường tìm hiểu ý niệm vua để tìm hiểu ý niệm nữ hoàng. nhận thấy rằng trong lịch sử ý niệm về nữ hoàng giản lược vào quyền bầu cử cho thần dân, thần học gia Barre mới viết như sau. Đây không còn là việc cai trị nữa, ảnh hưởng của nữ hoàng của chúng ta kín đáo và dịu dàng hơn nhiều. Nó được tạo thành bởi quyền bính của bà trên con tim của nhà vua và bởi uy tín khôn sánh của bà đối với tất cả mọi người. Lập trường thứ hai này được vượt thắng bởi thông điệp Acelli Reginam, trong đó Đức Giáo hoàng Pio XII khẳng định rằng Đức Trinh Nữ có phúc cũng có được sự tham dự nào đó vào ảnh hưởng hữu hiệu, qua đó con mẹ và là đấng cứu độ chúng ta được nói một cách đúng đắn rằng người cai trị trong tâm trí và ý chí của con người. Hai chuyên viên thánh mẫu học, Francesca và Sebastian, bỏ kiểu tìm hiểu đường lịch sử để theo con đường siêu hình, trong ý hướng xác định ý niệm tiên khởi và tự nhiên về vương quyền. Họ khám phá ra ý niệm này trong trường phái của Thánh Thomas Tiến sĩ, nơi hai yếu tố, sự ưu việt hay phi thường, bao gồm các tài năng thiết định quyền tối thượng trên các người khác, và sự thống trị hướng dẫn, thực hiện sự ưu việt. Vì thế vương quyền của Đức Maria được định nghĩa là việc tham dự hiền thê vào sự ưu việt và quyền bính của nhà vua.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Ngày xưa, có một hiệp sĩ rất thích mạo hiểm. Chàng đến một ngôi làng có con quái vật rất khủng khiếp ở trong hang sâu. Tất nhiên, ai cũng ngăn cản chàng, và họ kể lại rằng, có nhiều hiệp sĩ dũng cảm khác cũng từng xuống hang, nhưng không ai quay trở ra cả. Cầm theo một con dao găm, hiệp sĩ bám vào sợi dây và từ từ chui xuống hang. Nhìn quanh, chàng thấy vài bộ xương của những người đi trước. Ai cũng cầm vũ khí trong tay, nhưng thật khó xác định tại sao họ lại chết. Bỗng có tiếng động ở đằng sau, và khi chàng hiệp sĩ quay lại thì thật ngạc nhiên. Con quái vật xuất hiện, chỉ nhỏ bằng con thỏ. Nó đang gào thét và phun phì phì để ra oai. Chàng hiệp sĩ cầm dao găm lao theo, nhưng nhanh như cắt,
con quái vật nhảy bổ vào một khe hang bên cạnh. Tất nhiên chàng lao theo, và thêm một ngạc nhiên nữa, ở trong khe hang mà con quái vật lao vào, ngay trên nền đất, hàng đống vàng và kim cương nằm lăn lóc khắp nơi, còn con quái vật đã biến đâu mất. Quả là một kho báu lớn và dễ dàng để có được. Chỉ cần một phần của kho báu này thôi, một người cũng có thể trở thành ông hoàng giàu có suốt cuộc đời. Chàng hiệp sĩ đã quên con quái vật và chỉ còn nghĩ đến việc tìm cách làm sao để lấy được một số vàng bạc châu báu kia. Nhưng chàng hiệp sĩ lại gặp phải một vấn đề khác. Làm sao có thể mang chỗ vàng và kim cương này ra khỏi hang khi mà chàng chẳng có một cái túi nào? Chàng liền nảy ra một ý là sẽ ngậm viên kim cương vào miệng và trèo ra khỏi hang. Tạm thời, cứ một viên đã, phần châu báu còn lại chàng sẽ quay lại để lấy sau. Vội vã chọn một viên kim cương to nhất cho vào miệng, chàng phải phồng cả miệng lên mới ngậm nổi nó, và chàng bám vào sợi dây lúc đầu và từ từ trèo lên. Nhưng càng trèo lên cao, chàng hiệp sĩ càng mệt, nhất là khi miệng cứ phải ngậm một viên kim cương to lớn. Cuối cùng mệt quá, chàng phải há miệng ra để thở. Khi hít không khí vào, chẳng may, viên kim cương chui tọt vào cổ họng chàng và mắc luôn ở đó. Không thở nổi nữa, chàng dũng sĩ can đảm buông tay, rơi xuống đáy hang với những bộ xương và chết ở đó. Quý vị và các bạn thân mến! Có nhiều nguyên do dẫn đến những tội ác, những đổ vỡ, những bất hạnh cho con người. Nhưng một trong những nguyên do đó là lòng tham. Lòng tham giống như một loại thuốc độc, và nếu ta uống phải thì độc dược của nó sẽ hủy hoại và tàn phá chính ta. Nó làm chúng ta không còn khả năng hài lòng với những gì ta đang có, mà chỉ còn biết loay hoay, long đong kiếm tìm những điều có thể không cần thiết cho hạnh phúc và bình an của ta, cũng như của mọi người. Chúng ta không còn khả năng phân định đâu là điều mình cần, đâu là điều mình muốn. Dù những điều mình cần có thể đã đủ, nhưng ta cứ phải luôn nhọc nhằn để thỏa mãn cho những cái muốn tham lam vô độ của ta. Ta cũng không còn khả năng miễn nhiễm trước những bất lương, những gian dối, những lọc lừa và bất công. Ta sẵn sàng đạp lên mọi luân thường đạo lý để đạt được những mục tiêu tham lam của mình. Chúng ta sẽ bị liệt khả năng chia sẻ và rộng lượng với anh em đồng loại. Lòng trắc ẩn của ta với nỗi khốn cùng của anh em cũng bị tiêu tan. Và nguy hiểm hơn đó là ta bị mắc vào chứng ảo tưởng, làm ta luôn nghĩ rằng chiếm hữu nhiều mới là hạnh phúc, mới là sự an toàn của ta. Điều đó chính là nguyên nhân phá vỡ hạnh phúc của ta, bởi lẽ làm sao ta có thể có được tất cả mọi thứ theo ý muốn của mình. Hơn nữa, tiền tài của cải, quyền cao chức trọng không đảm bảo cho sự an toàn của ta, vì rằng những thứ phù hoa ấy đều có thể thay đổi trong tích tắc. Có thể lắm, vì một vài lý do khách quan nào đó khiến ta trở nên con người tham lam và muốn chiếm hữu quá độ là để bù đắp cho những mất mát, những thiếu hụt và những tổn thương ở trong quá khứ hay hiện tại. Nhưng cũng có thể là do sự ảo vọng, sự u mê của chúng ta về sự an toàn và bình an. Vậy chúng ta hãy tránh xa độc dược ấy bằng cách khai ngộ cho mình bằng lời Chúa, bằng những cái nhìn và những tư duy đúng đắn về mục đích và giá trị thật của đời người. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con rằng, anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Xin cho chúng con luôn nhớ và xác tín lời Chúa dạy, để chúng con luôn sống bình an trong tình yêu thương che chở của Chúa, và không ảo vọng đặt hạnh phúc của chúng con vào tất cả những thứ chúng con chiếm hưởng. Amen.
Chúa vẫn biết con đời, con biết bao nhiêu là tội tình, nhưng Chúa vẫn thương con, dìu bước con trên đường dương thiên. Chúa biết rồi, đời con đừng tựa nơi ngài, đường trần gian có Chúa bên con. Những lúc có mưa qua, từng bước chân con thật ngại ngùng. Con không dám ra đi, con nghĩ về hơn thì.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.